Namo Amitabha Phật. Namo Amitabha Phật. Namo
One of the pictures of the Tantra session that the one? Oh. Thank you. Not even the present mode or something like that, because you want to maximize the screen. How do you move it? Who created this file?
Yeah, more.
Only one picture?
No, there are more.
How is it possible there's only one picture? Good morning, everyone. We tried to show you some photos of the last Thursday chapter session and asked Master Xian Chui to make a few comments. And then cô ấy chia sẻ cùng quý vị vài cái hình của cái khóa mật tông thứ năm vừa qua. But apparently, we can't blow it up unless it's not designed to do a presentation. Thì cái này là không phải để mà dùng trong cái để mà trình bày trong cái format đặc. And they didn't create a proper file. Không có làm đúng. So I apologize. Thầy xin lỗi. It's my oversight. Đó là cái lỗi của thầy. I shouldn't trust that these people know what they're doing. Thầy không thể nào tin tưởng là tụi nó biết nó cần làm cái gì. All right, so I guess I need to look over the shoulders. Okay, so this is, I can't see this clearly either. Đây là cái tối hôm qua, thứ năm vừa qua có cái hình mật tông. You recognize the familiar faces. Đây là nhóm mật tông mà mấy người mặc quen thuộc, rất quen thuộc, thường xuyên tới chùa. These are regulars to the temple, I guess. We started teaching the tantra for that Master Xian Chui learned from his teacher in Vietnam. Bắt đầu dạy truyền lại cái pháp mật tông mà thầy Hiền Trì học từ bên sư phụ và sư bác. This is the elder Dharma brother of his master in Vietnam. They belong to the Tantra, the Vietnamese secret school over there, thuộc cái vòng mật tông bên Việt Nam. And my estimation is this monk here, who's the elder Dharma brother of Master Xianzhu's original teacher, is high level. Trình độ ông thầy Diệu Bổn này cao hơn trình độ sư phụ của thầy Hiền Trì. I haven't met them personally, but from the stories, what I heard about them, I could tell that Master Diệu Bổn is a fourth stage Arhat and his teacher is not. Thầy biết nghe câu chuyện kể về thầy Diệu, ngài Diệu Bổn với là sư phụ của thầy Hiền Trì, biết rằng thầy Diệu Bổn là tứ quả la hán mà sư phụ thầy Hiền Trì chưa đạt tứ quả la hán. Okay, so this is interesting because the Vietnamese have their own tantra schools. Việt Nam có cái tông phái mật tông, and they're fairly successful in my estimation. They are khá thành công, because they're able to survive at the fringe of the Buddhist community. You know, họ thành công tại vì họ chỉ tu thôi. They only subsist at the fringe of the Buddhist community just to get enough offering to sustain their cultivation. They're not that interested in creating a lot of big temples. Tại vì họ không có chủ trương, họ là không có thuận tiền để mà tổ chức nhiều cái đạo tràng lớn ở bên Việt Nam. Okay, so his teacher, his Master Diệu Bổn is. Has left home life at a very early age. Thầy Diệu Bổn là xuất gia từ lúc 6-7 tuổi, and he studied to his own teacher his entire life. Ở bên cạnh sư phụ tu trên núi đó, lâu năm, từ nhỏ tới lớn luôn. And he spent his life helping a lot of people using the tantras that he learned. Và bỏ cuộc đời ra giúp mà chúng sanh, dùng những thần chú mà giúp chúng sanh. That's the typical of the tantra schools, cái dòng mật tông như vậy. We use tantras in order to serve society, dùng cái mật tông để mà phục vụ cho xã hội. Okay, to help they practice compassion, tu cái pháp từ bi. Okay, so Master Diệu Bổn help a lot of people. He helped so many people actually that at the end of his life he became very sick. Giúp rất nhiều người. Thành ra lúc mà phần cuối của cuộc đời rất bệnh, rất hoạn, bệnh hoạn nhiều lắm. And didn't even have enough money to pay for his own medication. Không đủ tiền để mà mua thuốc men nữa luôn nè. Okay. So that's the kind of cultivator he was. Người tu hành ta như vậy đó. I admire that, the phục cái đó. That's why I asked Master Xianzhu to go back to Vietnam to learn from this great monk. Thầy mới phái thầy Hiền Trì về Việt Nam để học cái pháp của cái ông Diệu Bổn này. Nó là một cái truyền thống rất là tốt. It's an excellent tradition. Last Thursday, in a Master Diệu Bổn certified Master Xianzhu to be in a very quiet way to be his heir. Trong một cách rất là khiêm tốn. Ngài Diệu Bổn đã dạy cho thầy Hiền Trì và đã xác nhận thầy Hiền Trì đã biết cái pháp của ngài. Not all of his dharmas, but his major dharmas, cái pháp quan trọng đã biết rồi. So we thought that we would share it with the world. Nhưng tôi quyết định là chia sẻ. It's not just what we do in our temple. is slightly different. Chúng ta tu hành nó khác một tí. Personally, I'm not interested in duplicating the same thing. Cá nhân thầy thì không có thích làm cái chuyện mà giống như người ta đã làm rồi. That's a nature, the Vietnamese tradition, culture. Cái máu người Việt Nam mà như vậy, của thầy có nó như vậy. When I do something, I try to improve and bring something new as a contribution. Bất cứ thầy làm cái gì đó, phải có gì hơn trong quá khứ để mà đóng góp thêm. I'm not interested in repeating the same thing. Thầy cũng thích làm cái chuyện như lúc trước. Okay. Same thing. Everything we do at our temple is to add to the existing dharma. Tất cả cái chúng ta tu ở chùa này đều để đóng góp thêm cái pháp mà đã bây giờ đang có bây giờ. So we hope to add more to Mahayana dharmas in the U.S. and in particular in this country and in particular in the world. Thành ra chúng tôi chủ trương là nên đóng góp thêm cho cái pháp đại thừa cho xứ Mỹ này và truyền bá ra cái cả thế giới luôn. Okay, so we ready. I felt the Master Xian Chu and our temple is ready to present and add to the Vietnamese Tantra Dharma. Thành thầy biết là cái chùa chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, và thầy hiền trì và cái người tăng đoàn người này đã đủ sức để mà đóng góp thêm cho cái pháp mật tông của người Việt Nam. You should be proud of it. Vì nên hãnh diện. Because it is comparable, if not better, than the other Tantra dharmas. Tại vì cái pháp mà họ giới thiệu này á, nó tương ứng, nếu ít nhất là tương ứng, hoặc nếu không hơn những pháp khác. Okay, pháp mật tông khác. Why is it different? It's because we practice the Tantra dharmas in a better way. Tại cái chúng ta tu pháp mật tông nó khác ở chỗ là we don't eat meat, we follow the Mahayana tradition. Tại vì chúng tôi không ăn kiêng cử, giữ phép tắc đàng hoàng, quy củ đàng hoàng và theo cái tông chỉ của đại thừa mà tu. So therefore, when the cultivation techniques are better, the results will be clearly better. Nếu cái phương pháp nó tốt hơn thì đương nhiên kết quả nó sẽ lớn hơn, nó sẽ cao hơn. All right. So right now the Tibetans are recognized as a leader in the Tantra, in the secret school Dharma. Hiện bây giờ bên Tây Tạng là được nổi tiếng về cái pháp mật tông của họ. We feel we are comparable, if not better. Thầy nghĩ là cái pháp mật tông mình cũng ngang ngửa hoặc là nếu không hơn họ. All right? So that's our contribution to the Tantra Dharmas. Đó là một cái công hiến nhỏ that we are willing to share, mà chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. All right? So you should be. I hope that more people come and take advantage of this. And tôi hy vọng nhiều người sẽ tới để mà học cái pháp này. And use it to benefit a lot more people. Và dùng cái pháp này để mà hưởng cho nhiều người. In particular, you notice that the world right now is afflicted. A lot of people have depression. Ví dụ, bây giờ rất nhiều người bị bệnh chán đời. In particular, recently in the news, there is a granddaughter, Robert F. Kennedy, who passed away, and she admitted she had severe depression. Cái cô đó là hơn mới 22-23 tuổi, sắp ra trường đại học, ra cử nhân rồi mà chết. Mà cô đó từ thú nhận mình là bị cái bệnh chán đời rất là trầm trọng. So depression doesn't spare the rich or the smart or the powerful. Này, cái bệnh chán đời này nó không có tha thứ những cái người không có tha những cái người giàu có quyền thế hoặc là thông minh. Okay. And Right now, the only way, the most effective way I know of to deal with depression is mantras. Và hiện bây giờ, cái phương pháp mà hữu hiệu nhất mà thầy biết để mà đối trị được cái pháp, cái bệnh chán đời này là mật tông. It's no, nothing else would work. Không có gì mà hiệu quả hết. We have a history, a track record of using mantras to deal with depression very effectively. Cái chùa chúng ta có đã từng dùng cái những cái thần chú để mà đối chữa trị cái bệnh chán đời và những cái tâm bệnh khác rồi. That's why those who have mental illnesses, mental issues, can come attend our mantra sessions and they really will benefit from those. Thành những cái người có những cái tâm bệnh, có những cái vấn đề như vậy đó, nên tới tham dự những cái khóa mật tông chúng tôi để mà được được nhận cái sự giúp đỡ. Alright, trust me, so many people I've noticed out there are depressed. Thầy để ý thì đi khắp mọi nơi, rất nhiều người bị bệnh chán đời này. It's an epidemic that the world refuses, does not dare to recognize. Đây là một cái bệnh rất là nặng nề và thế giới này mà rất là trầm trọng mà không ai dám công nhận cái chuyện đó. Yes.
Internet has a question. Dintai is asking, doesn't chan meditation help with depression better than mantra?
The chan meditation is not enough to help with depression. Cái câu hỏi là thiền có đủ để mà chữa đối trị với bệnh chán đời không? Thì nó chưa đủ. It's not enough. You need the mantras are designed. The mantra are weapons on top of chan. Therefore, chan with mantras will be a lot more effective in dealing with depression than chan alone. Cái mật tông là có những cái vũ khí, giống như có vũ khí như vậy đó. Thành ra mật tông, mà thiền tông mà dùng mật tông đó, thì nó rất hữu hiệu hơn, nhiều lắm, để mà đối trị với những cái vấn đề này. Còn thiền tông không, nó chưa đủ, chưa đủ. You have to be, if you practice chan alone, you have to be at the extremely high level, like Bodhidharma. Muốn thì vì muốn tới thiền tông, muốn dùng thiền không để mà đối trị với những cái vấn đề đó, tới trình độ rất cao như Bồ Đề Đạt Ma mới được. And Master Xu Yun level is still not enough. Chẳng những ngài Hư Vân đó cũng chưa đủ sức để mà đối trị những cái chuyện này. He needs more weapons. Phải cần nhiều cái vũ khí hơn nữa. That's why my master, Master Xuyên Hoa, my late teacher, bởi vì ngài Tiến Hóa, ân sư của thầy, he had to use mantras in order to do his work. Cái công việc, cái công vụ của ngài Tiến Hóa nó nặng nề quá, thì mới cần dùng cái mật tông để mà làm những việc đó. Không có mật tông đó không có đủ. So that's why he brought the 42 hands and eyes Tantra Dharma to this country. Ngài phải cần tu pháp thủ nhãn và đem cái pháp thủ nhãn tới cái xứ Mỹ này mới đủ vũ khí, đủ cái phương tiện để mà truyền bá cái pháp đại thừa, cái chánh pháp này. Okay. So the tantras are necessary tools, necessary weapons that you need to have in order to do the kind of propagation of the Dharma that my late master had to do. And that's why for us, our generation, we've been transmitted these tantric dharmas in order to do our work, to continue the work. Bởi cái đời chúng ta được dùng nguyên pháp mật tông, được huấn luyện mật tông luôn để tiếp tục làm những cái công tác này, công vụ này. Okay? Alright, so you see these people here from different persuasions. There is my chef cook here, my chief cook here. Có bà đầu bếp này, có mấy người mặt quen, bà đầu bếp có mặt ở đó này. Newcomers, so old timers. You can now do phone screen?
Yes,
So this is what we're doing, just the first step so far to teach you about these Tantra Dharmas, and then we will use these Tantra Dharmas to benefit societies. And bước đầu chúng tôi là huấn luyện quý vị những cái pháp mật tông này. So first step is to help you. Bước đầu tiên là giúp quý vị build your skills, giúp quý vị luyện tập có công phu một tí, rồi bắt đầu dùng dùng những pháp này để mà giúp người khác. So you first help yourself, and then learn how to help others. All right? Thầy Hiền Trì muốn nói gì không? Master Sri Nhân Trì, can you give him a microphone and see what he has to add?
A Di Đà Phật. Kính thưa thầy trụ trì và đại chúng, tôi xin góp một chút ý kiến là cái năm cái bộ chú đầu tiên quý vị học đó là thường hòa thượng vô bổn với sư ông đó là thường thường là chánh là dùng cái đó.
So you know, the five division mantras that they started teaching is the main course.
Thì quý vị thấy người Tây Tạng đó, họ huấn luyện cho mấy người Hoa mà tới mình mấy cái lần triển lãm xá lợi đó, họ cầm cái hình tròn họ quay vậy đó, tức là Án Mani Bát Di Hồng thôi. Nhà mình của mình có Án Mani Ba Mi Hồng đó, nhưng mà người ta quay vậy tức là nó nhơn lên nhiều lèo. Thì một cái đó là một trong cái năm cái quý vị học hôm thứ năm rồi thôi.
So the Tibetans, they teach, they hold this prayer thing, the prayer rolling thing, and they recite Om Mani Padme Hum. So that's what they do. When you roll it, you know, you rotate it, it multiplies it, which is a low, personally, is a low form of practice. Cá nhân thầy thấy phải dùng, if you need to practice, you need that outside tool right there is a low form of practice. Cái phương pháp tu mà cần dùng những cái ngoại vật đó là phương pháp tầm thường, nhưng chưa phải là chánh pháp. It's not the main, to me, I disapprove of using that thing. Thầy không thích những cái đồ đó. Okay, what if you need to pray and you don't have that thing? What do you do? Lúc quý vị muốn tu đó. And you need to carry it with you all the time. Quý vị phải đem cái đó cả 24/24, đi đâu cũng đem cái đó theo. Looks so weird. You go to a restaurant, you put it on top of the table when you're ordering a beefsteak.
Cái của chúng ta đó thì phái mật tông của chúng ta, tức là chúng ta kết hợp năm cái chú khác nhau để nó nhân lên cái kết quả, chứ không có một thứ. Một cái thì nó không có được mắc tối đa cái công lực, thành ra chư tổ mới soạn năm cái hợp lại để mà nó làm tối đa cái sức mạnh của cái người trì chú, tối đa cái kết quả.
So in the Vietnamese tradition, they use these five mantras to combine those forces. Of course, each mantra has its own use. Mỗi cái mật tông, một cái thần chú nó có cái dụng của nó. Thành dùng năm cái thần chú tu cùng một lúc thì đương nhiên là cái công dụng nó lớn hơn nhiều. Each mantra has its own use, its own purpose. Therefore, you combine the five mantras here. Of course, the combined mantras will be has far greater effect.
Dạ, quý vị cứ yên tâm là cái này không có cái gì lạ hoặc là buồn ngãi gì hết, mà quý vị đang tu bất cứ hồi nào, dù quý vị đang tu cái pháp môn nào, mật tông, tịnh tông hay là bất cứ cái gì, quý vị tụng cái này đó thì cái việc quý vị tu nó thành mau hơn và nó giống như tăng tốc độ lên vậy thôi, chứ giúp cho quý vị nhanh lên thôi.
So the way they explain it is that whatever Dharma is specialized in, whether it's Pure Land, whether it's Tantras or Chan or whatever, reciting these five mantras will help you your individual and specialized practices.
Và dĩ nhiên là cái cuộc sống quý vị cũng được giúp đỡ cho để mình tu, chứ không phải là giúp về cái pháp không.
And of course your daily life, your secular life has also will benefit from it as well.
Chẳng hạn quý vị thấy cái chú chuẩn đề đó, chú chuẩn đề là cái đỏ đỏ tôi đưa cho quý vị đó. Nếu quý vị tụng tới nơi tới bến là nó không, nó xài không biết bao nhiêu chuyện, nhất là mình đi rừng gặp thú dữ hoặc là này nọ đó. Nhưng sư ông mà thầy của Hòa Thượng Như Bổn đó, đi vô rừng rồi Hòa Thượng mới lên núi bỏ kinh Pháp Hoa quên trên núi, Hòa Thượng lên đỉnh núi lấy xuống, thì sư ông ngồi ở chân núi chờ. Thì Hòa Thượng Diệu Bổn lúc đó mới có 9-10 tuổi ha. Xuống thì thấy sư ông ngồi trên cái tảng đá chừng ngang đầu người mình thôi. Thì Hòa Thượng Diệu Bổn đứng bên kia tảng đá, thì con cọp nó đi qua đi lại giữa hai người á. Thì giờ sao? Thì sư ông nói con cứ lên đừng có sao đâu. Thì đi qua con cọp nó mới, nó nhìn như con chó vậy thôi à. Thì tôi biết sao Hòa Thượng nói là lúc đó sư ông sử dụng cái chú chuẩn đề là đỏ đó. Con cọp nó không có làm gì hết đó.
So once the Master Yu Bong and his master, at that time, Master Yu Bong was 9 years old, maybe 10, and they were out there in the boonies, in a jungle, and his Yu Bong master was sitting on there, and the both of them saw a tiger circling around them, and so he told Yu Bong not to worry about it. Go and fetch something that he forgot somewhere else. And Yu Bong said, but there's a tiger. His master said, don't worry about it. The tiger won't do anything to us. And so Yu Bong went, and of course nothing happened. And so Yu Bong later told Master Xian Chu that he knew that his teacher was reciting the Chun Ti mantra to control the tiger.
Thì tóm tắt lại đó, và cái án Mani Bát Di Hồng đó là của Bồ Tát Quan Thế Âm, đặc biệt là cái vũ khí của Quan Thế Âm. Thành ra Ngài nói rằng bất cứ ai, chúng sanh nào viết một trong 6 chữ đó, Om Mani Bát Mi Hùng đó, viết 6 chữ, hoặc là người nào làm biến viết một chữ thôi, viết một lần thôi, thì Ngài Quan Thế Âm nói rằng cái công đức của cái người viết một chữ đó ra tôi đếm không nổi. Thành ra quý vị mỗi ngày cái miệng quý vị tụng cả 100 chữ như vậy thì làm sao cái phước quý vị không có giúp cho quý vị tu hành được. Nên phải ráng mà thực hành cho nhiều, thì càng nhiều giống đi làm càng có tiền nhiều.
So in essence, when you practice the Tantra Dharma, it takes a lot of repetitions. Tu Pháp Mật Tông là cần phải tụng rất là nhiều. In particular mantras, when you practice mantra, you need to recite the mantras a lot of times. Cái pháp mật tông nó phải cần tụng rất rất nhiều lần. So your first task is to keep on reciting these mantras. Quý vị tu mật tông phải nhiều và phải tụng rất rất nhiều lần. Eventually, when you recite enough, okay, when there's enough of recitation, then you are in a position to use them. Tụng nhiều lần mới đủ cái sức mới dùng cái mật tông được. You don't have enough recitation, it's not that effective. Không tụng đủ, nó hiệu quả rất là ít. That's why don't worry about using mantras yet. And khoan học cái mật tông, đừng ham dùng đã. Chỉ tụng, just recite. Okay? Recite. And someday you'll be ready. Don't expect to get something fantastic like a mantra by not putting your mind into it. Đừng nghĩ là muốn cái đại phước mà không cần phải tu, không có cái chuyện đó đâu. You make money, you need to sacrifice your body, your time, your family and your friends in order to make money. Vì muốn làm giàu nó phải hy sinh thân thể mình, nhà cửa này, gia đình này, cha mẹ mình mới làm ra được tiền. Còn and then when you recite mantras, the benefits are far greater than making money. Cái vì tu một cái mật tông, những cái mật tông mà cái thần chú này đó, cái lời nó còn lợi, nó gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần cái tiền quý vị có làm ra được. And therefore you have to work for it. Quý vị phải bỏ công ra mà tu mới hưởng được. Đừng tưởng dễ. Don't think you can take it easy and expect great benefit from without working hard.
Thì thầy trụ trì mới nói là quý vị phải siêng năng. Giống như học trò, nó học nó phải thức đêm thức hôm nó học nó mới đậu được ra trường, nó có job. Thì cái mình cũng vậy. Thứ hai nữa là quý vị phải giữ giới. để mà nó giống cái cây vậy đó. Mình mua cái cây giống tốt về mình trồng, mới trồng xuống làm sao có trái. Phải rào lại đàng hoàng để con nít nó đạp, hoặc là chó, mèo, trâu, bò nó đạp gãy cái cây của mình, thì mình phải giữ giới. Rồi thứ ba nó phải bón phân bằng cái những chuyện mình làm công quả, mình làm những chuyện phước đức này nọ, nó là cái cây mình nó mau lớn thôi. Rồi cái chuyện cuối cùng tôi xin lưu ý quý vị là những cái chữ phạn mà tôi đưa quý vị đó, đừng có coi thường. Là tại vì Đức trong Kinh Mật Tông Đức Phật nói đó, sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi đó, Ngài hóa thân vào xá lợi và chữ phạn để độ chúng sanh. Thế nên mỗi chữ phạn mà tôi đưa quý vị đó phải quý như là xá lợi như vậy, chứ không phải dục dưới gầm bàn ha, để trên mặt đất ha, trên thảm là tội chết đó. Mà thứ hai là quý vị tụng như vậy, không kính trọng vậy cũng tụng khó thành công lắm. Có giống coi vậy, những cái chữ phạn nó như là xá lợi vậy.
So the materials are given to you, take treat them with respect and carefully, because for example the Sanskrit characters there are sacred, so treat them with utmost respect and safeguard them. Don't treat them lightly, otherwise you create offenses.
Okay. Yeah, ngày nào nếu quý vị không thích nữa đó thì trả lại cho chùa, thì chùa sẽ thiêu hủy dùm quý vị. Chứ đừng có tự ý lấy đốt hoặc là bỏ thùng rác, là quý vị rất là nhiều tội đó. Đưa lại tôi hoặc là đưa cho thầy trụ trì thì chúng tôi có cách, chúng tôi là tiêu hủy cái đó. Đừng có đốt, tự làm mình không có được.
In particular, don't destroy those materials by yourself or throw them in the trash bins. And you should bring back to the temple. We dispose of it properly for you. Okay? Be careful. All right. Now, this is one more misconception that most people don't know, is that people say, I specialize in Chan, I specialize in Tantra, I specialize in Pure Land, I specialize so forth and so forth. Có một cái quan niệm sai lầm nữa, hiểu biết sai lầm nữa, là có những rất nhiều người tôi nói tôi là thiền sinh, tôi là tịnh độ sinh, tôi là mật tông sinh. Không có cái chuyện đó đâu. Mật sinh là mật tông sinh. In fact, why do you think that the patriarchs brought the five schools to China? Tại sao mà quý vị nghĩ lại như vậy? Tại sao bên tịnh chánh pháp đại thừa bên người Tàu ta có năm cái giáo phái luôn, có giáo này, có luật này, có mật này, có tịnh này, và có thiền. Okay, it's because those five are complementary. Thực ra năm cái phái đó nó gì đó phù hợp với nhau. If you practice them properly, you progress a lot quicker. Thành ra cái vị tu cho đúng á, năm cái phái đó đúng á, là khiến cái vị tiến bộ nó lẹ hơn nhiều. If you practice Pure Land alone, for example, chẳng hạn cái vị tu tịnh độ không đó, it's not as effective to practice Pure Land and Chan. Những người tu tịnh độ không á, không có kết quả bằng tu vừa tịnh độ vừa thiền. It's a misconception. People say that you specialize for you get better results. It's not true. Đừng nghĩ rằng là theo cái thông thường, cái khái niệm thông thường ngoài tôi nói là phải chuyên viên mới nhất nghệ tinh, nhất thân vinh đó. You specialize, okay, those people should specialize because they don't have the whole repertoire of practice. Họ thường thường những người ta chuyên môn tu một cái thần chú như vậy, tại họ chỉ biết một thần chú thôi, họ biết chừng đó thôi. All right, Whereas if you have more blessings, quý vị có phước nhiều hơn sẽ được có những cái phương pháp tu nhiều hơn. If you have more blessings, you'll be taught, you'll encounter a lot more methods of practices. Okay, so that's why don't say that I only want to recite the Buddha's name. Nhưng đừng có lầm tưởng là tôi chỉ tu niệm Phật không. In fact, for now, our own students, I teach them to recite Buddha's name, and as time comes, we practice tantras. Thành cái chùa chúng tôi thì dạy họ niệm Phật, để tới lúc cần sẽ dạy họ niệm thần chú, hoặc là lúc thiền. Other times we practice meditation, other times we work. Có nhiều thời gian khác thì làm việc. That's a well-rounded training program.
chương trình huấn luyện nó phải đầy đủ như vậy thì cái sự kết quả, sự tiến bộ nó mới đầy đủ được, nó có lệ hơn được. Alright.
Như thầy mới nói đó, thực trị mới nói là chúng ta phải học các môn. Thì như hôm bữa đầu tôi nói quý vị đó, là chúng ta ở cái chùa này, chúng ta tin tưởng là thầy trụ trì, giống như bác sĩ vậy đó. Giờ nào uống thuốc gì, giờ nào làm cái gì, thì chúng ta chỉ nghe lời và làm theo, đừng có thắc mắc. Và điều trả lời cái câu hỏi mới, có một người mới hỏi là tu thiền có cần tụ mật tông không? Thì tôi đưa cái bằng chứng là cái chùa mình nè, có một người ngồi kiết già 3 tiếng rồi gần ân bắt rồi chịu hết nổi rồi. Cái mặt tái đổ mồ hôi ra mà người cong lên, tôi biết anh ta rất là đau. Tôi cũng thử, tôi đưa cái bảng mà viết mà bôi ra được bằng tự động bôi bằng cái kéo cái nó bôi đó. Tôi đưa anh ta tôi thử cái chữ án già hồng. Tôi nói ông viết cái này ra, bôi viết rồi bôi, khi nào ông nhắm mắt ông thấy được 3 cái chữ này á thì như thế nào? Thì anh ta làm khoảng 15 phút, anh ta nhắm mắt lại mà tưởng được cái chữ đó trước mặt. Thì quý vị biết ổng ngồi thêm 13 tiếng nữa không đau, chỉ mới thực hành có 15 phút thôi. Như vậy tu thiền có cần tịnh độ, có cái tầng cần mật tông không? Và khi hòa thượng vô bổn tịch đó, cái anh này ảnh dành ảnh là thỉnh cái bài giảng sanh cho hòa thượng, ảnh không cho ai hùng vô hết á.
So
để trả ơn hòa thượng.
Says one example is for example, a student of the temple was practicing chan meditation, sat for 3 hours, and hurt so much he couldn't take it, he was about to quit. So Master Xianqi gave him the three transit characters. He says, why don't you contemplate and on these three transit characters, An Ya Hong. So he tried that, and it enables him to sit another 13 hours. Okay? And so you see, do what you're told. Don't think that you know everything. Thành nói cái việc biết, học thì phải chịu khó nghe lời ông thầy. Đừng nghĩ là mình biết, đừng nghĩ là mình tự làm lại. You don't have enough wisdom to know what to do. Sự thật quý vị chưa đủ trí huệ để biết mình cần làm cái gì. Okay. Alright, we stop here today. Ngừng lại đây. Cảm ơn quý vị. Thank you. Is a question? Okay, what is the question?
The blue? I have a group of people that I've been in touch with, and they have a question that's related to mantra.
Mm-hmm.
Do you one person asked, what are your thoughts of mantra chanting? I'm really in the mood, but it's supposed to be quite difficult. Something inside me tell me that I need to take the step in the right direction, but there is fear. So is there, could you give some advice?
In general, I don't advise you practice mantras. Trong thường câu hỏi là tu thiền mật tông là sao? A lot of people ask that, and I try to avoid the issue. Tôi tới mấy chùa tôi hỏi mấy chuyện này, thầy cứ lầm lơ, thầy không trả lời. It's because in general, to practice mantra has a lot of requirements. It takes a lot to practice mantras properly. Muốn tu mật tông phải cần có nhiều điều kiện lắm. And if you don't have the proper requirements, the proper method, then practicing mantras is not beneficial. You notice, for example, in our temple, I first started by teaching meditation and Pure Land, and then later I added mantras. Thầy nói cho hàng cái vị trí cái chùa mình, thầy dạy học trò đây, huấn luyện học trò đây, bắt đầu dạy thiền, xong mới dạy Tịnh Độ, xong mới dạy Mật Tông sau này thôi. Và đợi mấy năm sau mới dạy Mật Tông. Khi quý vị đủ sức thì mới dạy Mật Tông. So I waited until people are ready before I would transmit the mantras. Okay. So the reason being that it's a very delicate thing. Tại vì cái Mật Tông tu nó khó lắm. Có nó khó khăn, nhiều khó khăn. In particular, one thing, when you practice mantras, you need to know what to not to do to get into trouble. Thứ nhất, tu Mật Tông, quý vị phải biết đầu tiên là những cái gì quý vị nên tránh làm. It's just like you're given an Uzi, a machine gun. You're given a gun. So you need to first be taught. Okay? You need to prove yourself that you can take follow instruction. Thành ra hạn như giống như đưa quý vị cái cầm cái súng vậy đó. Thành trước khi đưa quý vị cái súng phải quý vị phải được dạy, phải được chứng minh là mình là biết nghe lời. So before you're given a gun, you need to take orders. You need to prove yourself that you are able to take orders, follow instructions. You don't follow instructions, we don't give you guns. Thành nếu quý vị không nghe lời đó, chỉ dẫn thì không cho quý vị cầm súng đâu. Does it make sense to you? You don't give out guns indiscriminately. I wouldn't give gun to that girl who just right there. I don't even know her. Mặt người dân nước lạ, tội gì mà đưa cái súng như người ta làm gì? They come and they point at you and shoot you. What you? Whose fault is it? Nó chỉ súng nó bắn mình, nó bắn con mình. Lỗi ai vậy? Okay, so that's why you need to follow the instruction direction. Quý vị phải biết nghe lời. Another thing that most people don't realize, so chuyện khác, những người khác không biết. You can look up mantras on the internet. You can look up a lot of mantras out there. Quý vị có thể có thể tìm tòi những cái tài liệu về thần chú đủ khắp trên mạng, đủ khắp biết bao nhiêu tài liệu ngoài kia. You can practice them if you want. Tu là quý vị tu vậy thôi. But without the proper protection, you go nowhere. Nếu quý vị tu mà không được bảo vệ đó, quý vị không đi được đâu hết. Okay? For example, the analogy is like, for us to be able to live in peace here, have a normal life, because there are some people like the police, like National Guard, there are people like the armed forces. Nhưng chúng ta sống một đời yên ủi được là tại vì chúng ta có cảnh sát này, có lính này, có phi công này, có máy bay trực thăng này. Họ bảo vệ mình mới sống được yên ổn chứ. Không có những cảnh sát, lính sao mình sống được. So you need protection. What people don't realize is that in order to practice tantras, you need protection. Muốn tu Mật Tông phải cần bảo vệ. So for example, Master Xianzhi, his teacher said that you cannot practice certain things by yourself. Ngài thầy Hiền Trì, thầy Diệu Bổn dạy đó, có những cái phương pháp mà thầy không được tu một mình. Okay? It's because you need to have enough protection. Cái đó cái vì tu mình không được tại vì không được cái sự bảo vệ. So for example, we have the four two hands and eyes. Chúng tôi có cái pháp thủ nhãn, chùa chuyên có pháp thủ nhãn. Okay. You can steal the materials and give it around. Cái vị lấy những cái tài liệu, cái vị phân phối, chả sao, doesn't matter to us, okay, that much, because you're creating offense. Cái vị tạo nghiệp ráng mà chịu. Okay, but when people practice, cái vị lúc mà tu sẽ biết, they'll find out they cannot practice. Tu không được đâu. We guarantee it. People tried before, they never could succeed. Những người tu là không được thành công là sai. Tại sao? They need our protection. Thầy phải bảo vệ cho họ, họ mới tu được. I need to give you protection. Okay, the transmission, the official transmission is actually the transmission of protection to you and for you to practice. Chúng tôi truyền cái pháp này, quý vị mới có quyền tu. Quý vị không được truyền cái đó là không ai bảo vệ cho quý vị tu đâu. Cứ tha hồ mà tu đi, không đi tới đâu đâu. You can practice all you want, you get nowhere. Actually, you get in trouble. Tu mà lộn xộn còn nhiều vấn đề khác nữa. Okay? So for tantras, please don't practice tantras without proper transmission. Nên những người tu Mật Tông phải được có người thầy truyền cái pháp Mật Tông mới tu. Đừng có tu, don't practice by yourself. Okay, that's the difference between the Buddhist tantras and the non-Buddhist tantras.
Đây là sự khác biệt giữa pháp mật tông bên Phật giáo mình pháp mật tông bên bên ngoại đạo.
Okay, in Buddhism you need a you need to receive proper transmission. Bên đại thừa mình á phải cần được cái truyền mới được tu. If you don't receive transmission, don't bother with mantras. It's not for you. Okay, để được truyền thì được mới tu được. Họ không được truyền đừng có tu. Don't waste your time. Đừng phí thời giờ làm cái gì. Okay. All right. Thank you. Bye bye.